tư, tuần thứ ba thường niên. Bài đọc 1. Trích sách Samuel quyển thứ 2, chương 7, câu 4 tới 17. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Nathan lời này rằng: Hãy đi và nói với David tôi tớ ta rằng: Chúa phán thế này: Có phải ngươi sẽ xây cất cho ta một ngôi nhà để ở chăng? Vì từ ngày ta dẫn dắt con cái Israel ra khỏi đất Ai Cập cho đến ngày nay, ta không ở trong nhà, nhưng ta di chuyển trong nhà tạm và trong trại. Khắp mọi nơi ta đi qua với con cái Israel. Có khi nào ta nói cùng một trong các chi họ Israel mà ta truyền dạy chăn dắt Israel dân ta rằng: Tại sao không xây cất cho ta một ngôi nhà bằng cây hương nam? Giờ đây, ngươi hãy nói cùng David tôi tớ ta rằng: Chúa các đạo binh phán thế này: Ta đã đem ngươi ra khỏi đồi cỏ, lúc ngươi còn theo sau đoàn chiên, để ngươi trở nên thủ lãnh Israel dân ta, và ta đã ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Ta sẽ tiêu diệt mọi quân thù trước mặt ngươi, và ta sẽ làm cho danh ngươi nên cao trọng như danh các bậc vĩ nhân trên mặt đất. Ta sẽ đặt để một nơi cho Israel dân ta, và ta sẽ vun trồng nó tại đó. Nó sẽ ở đó và sẽ không còn bị quấy rối nữa. Con cái sự dữ sẽ không còn đến đàn áp nó như xưa nữa, như ngày ta thiết lập các vị thẩm phán trên Israel dân ta. Ta sẽ cho ngươi được bằng yên khỏi mọi quân thù. Và Chúa phán trước cho ngươi biết là Chúa sẽ tạo lập cho ngươi một ngôi nhà. Đến khi qua đời, ngươi sẽ được an giấc cùng các tổ phụ ngươi. Kế đó, ta sẽ cho con của ngươi kế vị và làm cho vương quốc ngươi vững mạnh. Chính ngươi sẽ xây dựng cho danh ta một ngôi nhà, và ta bảo đảm ngôi báu triều đại ngươi tồn tại đến muôn đời. Ta sẽ là cha ngươi, và ngươi sẽ là con ta. Nếu ngươi có phạm lỗi, ta sẽ sửa trị ngươi bằng roi người lớn và bằng tai họa con cái loài người. Nhưng ta sẽ không cất khỏi ngươi lòng từ bi của ta, như ta đã xử với Sao Lê, kẻ đã bị ta khai trừ khỏi mặt ta. Và nhà của ngươi và triều đại ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời trước mặt ta. Ngôi báu ngươi sẽ vững bền mãi mãi. Nathan đã thuật lại cho David tất cả những lời và thị kiến này. Đó là lời Chúa. Đáp ca: Đời đời ta sẽ dành cho người lòng sung ái. Ta đã ký minh ước cùng người ta tuyên lừa. Ta đã thề cùng David là tôi tớ của ta rằng: Cho tới muôn đời ta bảo tồn mưu duệ của ngươi, và ta thiết lập ngai bao ngươi qua muôn thế hệ. Đời đời ta sẽ dành cho người lòng sủng ái. Chính người sẽ thưa cùng ta: Chúa là cha con, là Thiên Chúa và đa tán cứu độ của con, và ta sẽ đặt người làm trưởng tử, cao sang hơn các vua chúa ở trần gian. Đời đời ta sẽ dành cho người lòng sủng ái. Đời đời ta sẽ dành cho người lòng sủng ái. và lời ước ta ký với người sẽ được mãi mãi duy trì. Ta sẽ gìn giữ miêu duệ người tới muôn đời và ngài bao người như những ngày của cõi cao xanh. Đời đời ta sẽ dành cho người lòng sủng ái.
Alleluia, Alleluia.
Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời.
Alleluia, Alleluia.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 4, câu 1 đến 20. Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy ở bờ biển và có đám đông dân chúng tụ lại gần người, nên người xuống ngồi trong một chiếc thuyền trên mặt biển. Tất cả đám đông thì ở trên đất theo dọc bờ biển. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều, và khi giảng, người nói với họ rằng: các ngươi hãy nghe, này người gieo hạt đi gieo hạt giống. Khi gieo, một phần hạt rơi xuống vệ đường và chim trời đến ăn hết. Phần khác rơi trên đất sỏi, nơi không có nhiều đất. Hạt giống đã mọc lên ngay vì lớp đất không sâu. Nhưng khi mặt trời mọc lên, hạt giống bị nắng đốt, và vì không rễ nên bị chết khô. Một phần khác rơi vào bụi gai, và gai mọc lên làm hạt giống chết và không sinh hoa trái được. Phần hạt khác rơi vào đất tốt, mọc lên, nảy nở và sinh quả. Hạt thì sinh được 30, hạt được 60, hạt được 100. Và người phán rằng: ai có tai để nghe thì hãy nghe. Khi người còn lại một mình, thì 12 ông là những kẻ luôn ở với người, hỏi người về ý nghĩa dụ ngôn. Người liền bảo các ông: các con được ơn biết mầu nhiệm về nước Thiên Chúa, còn những kẻ khác ở ngoài thì mọi sự được giảng dạy bằng dụ ngôn, vì chúng nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu, kẻo chúng trở lại mà được tha tội. Người nói với các ông: các con không hiểu dụ ngôn đó sao? Vậy thì hiểu sao được tất cả những dụ ngôn khác? Người gieo hạt là gieo lời Chúa. Vệ đường mà lời Chúa được gieo vào là những kẻ vừa nghe xong thì Satan đến và cất lấy lời Chúa gieo trong tâm hồn họ. Và cũng thế, những hạt giống rơi trên đất sỏi là những kẻ khi nghe lời Chúa thì đón nhận vui vẻ, nhưng chúng không đâm rễ bên trong, và là những người hay thay đổi, sau đó gặp phải cơ cực hay bắt bớ vì lời Chúa, thì họ sa ngã liền. Lại có những hạt giống rơi trong bụi gai, đây là những kẻ nghe lời Chúa, nhưng những lo lắng trần tục, sự quyến rũ của giàu sang và những đam mê khác xâm chiếm họ, bóp nghẹt lời Chúa, khiến không thể sinh hoa trái được. Còn những hạt giống gieo trong đất tốt, đó là những người nghe lời Chúa, biết giữ lấy và làm sinh lợi, hạt 30, hạt 60 và hạt 100. Đó là lời Chúa.
Suy niệm lời Chúa. Thứ tư tuần ba mùa thường niên. Người gieo giống ra đi gieo giống. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có hạt rơi trên sỏi đá. Marco chương 4 câu 3. Suy niệm. Kiểu gieo giống này hơi lạ, nhưng là thực tế canh tác ở Palestine, ít là vào thời Chúa Giêsu. Ta đừng thắc mắc sao vung vãi các hạt giống lung tung, mà hãy nhìn chúng rơi xuống từ bàn tay hào phóng của người gieo giống. Có những hạt giống không bao giờ trở thành một cái gì tốt đẹp, vì rơi trên vệ đường, sỏi đá, bụi gai. Chỉ những hạt giống rơi vào đất tốt mới đem lại hoa quả cho đời. Ta thử hình dung nếu hạt giống mà biết buồn, biết vui, thì thật tội nghiệp cho những hạt rơi vào bụi gai, sỏi đá hay trên vệ đường. Chúng sẽ tủi phận như thân gái 12 bến nước. Trong nhờ đục chịu, Chúa Giêsu giải thích rằng hạt giống đây là lời Chúa. Và ta thấy đó, lời Chúa nhiều khi thật tội nghiệp, thật tủi thân.
Mời bạn, ta cũng thấy đó, mọi sự khác biệt chỉ tùy ở loại đất thôi, mà loại đất đây là chính chúng ta. Nếu tôi là đất tốt, lời Chúa sẽ sinh sôi thành 30, 60 hay 100. Nếu tôi là vệ đường, sỏi đá hay bụi gai, lời Chúa sẽ thành vô ích vĩnh viễn. Lời là ánh sáng, lời có sức cứu độ, lời đem lại sự sống, mà cuối cùng trở thành vô ích cho tôi. Hãy hình dung nỗi buồn của Chúa, người gieo lời. Sống lời Chúa. Tôi quyết tâm trở thành đất tốt để đón nhận hạt giống lời mà Chúa vẫn hào phóng gieo vãi. Bằng cách tránh xa Satan và các tay sai của nó, bớt cứng cỏi và thêm mềm mỏng để lời có thể đâm rễ sâu và rũ bỏ mọi đam mê lo lắng sự đời để lời khỏi bị bóp nghẹt. Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con biết khao khát đọc lời Chúa mỗi ngày và để lời Chúa sống trong từng hành động, lời nói của con. Amen.